Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay thứ sáu, ngày 4 tháng 8 năm 2023 sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lên đường tham dự Đại hội đồng AIPA 44 thăm chính thức Indonesia.
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đi làm việc kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện dự án xây dựng đường vành đai 1.
Mưa lớn vào giờ đi làm sáng nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phát đi bản tin cảnh báo ngập lụt khu vực nội thành Hà Nội.
Trong phần tin thế giới có những tin chính như sau: Nga nhận được 30 sáng kiến hòa bình cho việc giải quyết xung đột Ukraine.
Quyết định cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ ảnh hưởng nhiều tới các nước nghèo. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam bắt đầu chuyến tham dự Đại hội đồng AIPA lần thứ 44 và thăm chính thức Indonesia. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Indonesia sau 13 năm, kể từ chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi còn ở cương vị Chủ tịch Quốc hội. Diễn ra trong bối cảnh hai nước thiết thực kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác chiến lược, hướng tới kỷ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội thể hiện sự coi trọng, ủng hộ của Việt Nam đối với Indonesia trước thềm Đại hội đồng AIPA 44 và trong năm Chủ tịch ASEAN 2023, đóng góp quan trọng vào việc củng cố quan hệ và tin cậy chính trị giữa hai nước và nhân dân hai nước. Chuyến thăm cũng nhằm thúc đẩy các ưu tiên, nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam và Quốc hội tại các cơ chế hợp tác nghị viện khu vực và thế giới, khẳng định vai trò của Quốc hội Việt Nam tích cực đóng góp vào nội dung của AIPA, cùng các nghị viện thành viên AIPA củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, phát huy trách nhiệm tiếng nói của AIPA đối với hòa bình, ổn định và phát triển.
Sáng nay, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đi làm việc kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện dự án xây dựng đường vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu Voi Phục trên địa bàn quận Đống Đa Ba Đình. Tham gia đoàn kiểm tra có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn. Dự án đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục dài 2.274m, mặt cắt ngang 50m. Điểm đầu tuyến đường giao với đường cắt Linh La Thành Yên Lãng tại Hoàng Cầu, quận Đống Đa và điểm cuối tại nút giao thông Voi Phục, quận Ba Đình. Mức đầu tư giai đoạn 1 dự án là hơn 7.211 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng là 627 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng hơn 5.818 tỷ đồng, được bố trí từ nguồn ngân sách thành phố. Dự án hiện đang vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. 2.017 hộ dân phải nhường đất làm đường, trong đó có 442 hộ dân chưa đồng ý cho đo đạc. Nhiều năm nay, 139 hộ dân thuộc khu đất hơn 6.000m2 giữa đường Đê La Thành và Vành Đai 1 đoạn Hoàng Cầu Láng Hạ và 78 hộ giáp trụ sở Đài Truyền hình Việt Nam kiến nghị về quy hoạch khu vực này.
Bộ Xây dựng vừa có báo cáo gửi Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết số 33 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Theo Bộ Xây dựng, giá giao dịch chung cư mới ở một số thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá là có những khu vực tăng dù thị trường đang có dấu hiệu chứng lại. Về giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, Bộ Xây dựng cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục tập trung triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ giải pháp đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó tập trung thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội theo đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, giải ngân vốn đầu tư công và các nguồn vốn cho vay ưu đãi để tạo động lực, sức lan tỏa, thúc đẩy hoạt động sản xuất và kinh doanh.
Tình trạng mạo danh bán suất mua nhà ở xã hội với các lời quảng cáo hứa hẹn suất ngoại giao, tư vấn pháp lý đang tái diễn tại một số dự án có vị trí đẹp, sắp đủ điều kiện bán hàng. Ngoài ra, việc đăng ký mua nhà ở xã hội cũng xuất hiện một số vấn đề như đã có nhà ở nhưng vẫn đăng ký, tham gia bốc thăm, thậm chí là trúng bốc thăm. Đại diện Sở Xây dựng thành phố Hà Nội cho biết, hiện nay các thông tin đã được số hóa nên các trường hợp gian dối về nhà ở, về thu nhập cá nhân sẽ bị loại bỏ. Ông Bùi Tiến Thành, trưởng phòng phát triển đô thị Sở Xây dựng thành phố Hà Nội khẳng định, chủ đầu tư sẽ lập một danh sách dự kiến ký hợp đồng, sau đó gửi cho quận huyện, Sở Tài nguyên Môi trường giả lại quyền sử dụng đất, cục thuế liên quan tới thu nhập. Nếu phát hiện đã có nhà ở, đất ở sẽ thanh lý hợp đồng, sẽ tổ chức xét duyệt và bốc thăm lại. Hiện thành phố đang nỗ lực tăng nguồn cung nhà ở xã hội. Cụ thể, Hà Nội chuẩn bị triển khai 5 khu đô thị nhà ở xã hội tập trung ở Gia Lâm, Thanh Trì và Đông Anh.
Năm 2023 là mốc 15 năm Hà Nội mở rộng địa giới hành chính. Nhiều tỉnh thành như Hà Tây cũ, Vĩnh Phúc sau khi cắt một phần địa giới hợp nhất về Hà Nội đã nảy sinh nhiều vướng mắc trong công tác giao đất dịch vụ. nhiều vụ việc kéo dài 15 năm mà vẫn chưa có hồi kết. Theo phương án chia đất dịch vụ trước khi sắp nhập về Hà Nội năm 2008, các hộ bị thu hồi 650 m đất nông nghiệp sẽ được giao một suất đất dịch vụ có diện tích 50 m2 để kinh doanh chuyển đổi nghề nghiệp. Các hộ không đủ 650 m có thể ghép chung với nhau để hưởng chung một suất đất dịch vụ. Với phương án này, đã có khoảng gần 20.000 hộ không thắc mắc và đã nhận được đất để xây nhà ở. Tuy nhiên, từ năm 2018, việc chia đất dịch vụ đã phải dừng lại. Nguyên nhân là các đoàn thanh tra kiểm tra về công tác đất dịch vụ cho rằng phương án chia đất dịch vụ của tỉnh Hà Tây trước đây có những điểm chưa phù hợp với quy định của pháp luật. Theo Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông, từ năm 2018, địa phương này có đề án riêng trích 2,3% diện tích để làm hạ tầng như xây dựng trường học, nhà văn hóa. Vì vậy, diện tích người dân nhận được chỉ còn 7,7%. Do vậy, một số hộ không đồng ý yêu cầu nhận đủ 10%. Hiện Thanh tra Chính phủ và các ban ngành của thành phố đã có báo cáo, chờ Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt phương án.
Thưa quý vị và các bạn, phân cấp phân quyền mạnh mẽ hơn nữa, song song với xây dựng cơ chế đặc thù, vượt trội, đi trước mở đường, tạo thể chế thuận lợi để xây dựng phát triển thủ đô Hà Nội, xứng tầm là vấn đề được nhiều ý kiến quan tâm khi góp ý xây dựng dự thảo luật thủ đô sửa đổi. Các ý kiến nhấn mạnh, dự thảo luật cần phân cấp phân quyền mạnh hơn nữa, song song với xây dựng cơ chế đặc thù, vượt trội để xây dựng phát triển thủ đô Hà Nội xứng tầm.
Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 sắp tới sẽ có 3 vấn đề liên quan đến Hà Nội, gồm sửa đổi luật thủ đô, báo cáo việc thực hiện dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô và báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện nghị quyết số 97 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. Dự thảo sửa đổi luật thủ đô mở rộng thêm 9 chính sách, trong đó kế thừa luật thủ đô hiện hành, kế thừa và luật hóa các nghị quyết của Quốc hội đã áp dụng cho các địa phương, kế thừa và luật hóa các nghị quyết của Quốc hội đã áp dụng cho Hà Nội. Đặc biệt, thể chế hóa các cơ chế chính sách đặc thù vượt trội được quy định trong nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị khóa 13 về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định lưu ý:
cái luật này nó rất là khó và tác động rất là rộng. Đấy, cho nên ngay từ đầu với tài liệu các thứ nó phải chuẩn và thời hạn nó phải rất chuẩn. Thế lần này là cái luật thủ đô mình là một cái lần nâng cấp nữa với một cái tầm nhìn mới, một cái chiến lược mới. Đấy, thì cái cách tiếp cận lần này với 9 chính sách thì chúng tôi thấy là 9 chính sách ấy là cơ bản nhưng đừng bó cứng, nên mở rộng thêm trong quá trình nghiên cứu, nên mở rộng thêm. Thế thì cái thứ nhất ấy là chúng tôi cũng thống nhất là kế thừa luật thủ đô hiện hành. Cái thứ hai là kế thừa và luật hóa các nghị quyết Quốc hội đã áp dụng cho các địa phương. Cái thứ ba là kế thừa và luật hóa các nghị quyết Quốc hội đã áp dụng cho Hà Nội.
Tán thành nhiều nội dung trong dự thảo luật thủ đô sửa đổi, nhiều ý kiến quan tâm đến công tác luật hóa mô hình chính quyền các cấp của Hà Nội, bao gồm mô hình chính quyền đô thị và tổ chức hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội theo nghị quyết của Quốc hội. Đối với quy định đặc thù về thành lập một số đơn vị chuyên môn thuộc cấp thành phố và cấp huyện để đảm bảo sự ổn định quy định của luật, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội ủng hộ phân cấp mạnh hơn cho chính quyền thành phố, trao thẩm quyền mạnh mẽ cho chính quyền thành phố trong quyết định tổ chức bộ máy biên chế của thành phố. Bên cạnh đó, trao quyền cũng phải gắn với trách nhiệm và kiểm soát việc thực hiện. Nét lớn nhất thành phố cần quan tâm trong dự thảo luật thủ đô sửa đổi là sự chủ động về tổ chức bộ máy, biên chế, xác định cải cách, đổi mới, đơn giản hóa thủ tục hành chính là đột phá. Từ đó huy động được nguồn lực bên ngoài để phát triển thành phố trong giai đoạn tới. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết.
Đề nghị là cần trong các nội dung này thì cần tiếp tục hoàn thiện rồi làm rõ thêm như là trong dự thảo luật cần là bổ sung thể hiện rõ hơn để khả thi và dễ thực hiện các chính sách ưu đãi đặc thù và cái việc tăng cường phân cấp cho chính quyền thành phố Hà Nội trong các lĩnh vực quy hoạch kiến trúc hay là phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị, lĩnh vực nhà ở, cải tạo chỉnh trang đô thị hay là trong cái xây dựng, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ hay là xây dựng các công trình đặc thù. Bộ dựng rất ủng hộ nhưng phải làm rõ hơn cái chính sách đặc thù cho thành phố Hà Nội trong cái lĩnh vực này để mà khi bắt tay vào thực hiện là nó khả thi, nó rõ hơn, không có vướng mắc.
Dự thảo luật thủ đô sửa đổi cần phân cấp phân quyền mạnh hơn nữa cho Hà Nội trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Dự thảo cần hoàn thiện làm rõ thêm để đảm bảo tính khả thi, dễ thực hiện các chính sách ưu đãi đặc thù, tăng cường phân cấp cho chính quyền thành phố trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị, nhà ở, cải tạo chỉnh trang đô thị, cải tạo chung cư cũ. cần xác định rõ mô hình đặc thù của thủ đô để từ đó, với vai trò trung tâm của vùng đô thị lớn, vùng thủ đô, để xác định rõ cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư phát triển phù hợp với vai trò vị thế của thành phố. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ dân số khu vực nội đô lịch sử, bảo vệ giữ gìn phát triển không gian cây xanh, mặt nước, đảm bảo kiến trúc đô thị, cảnh quan đặc trưng của thủ đô gắn với bảo vệ môi trường và khai thác không gian ngầm. Đối với các nghị quyết của Trung ương và Quốc hội, thành phố rất tập trung triển khai, thực hiện là các cơ chế chính sách của Trung ương giao cho thành phố luôn được chú trọng triển khai có hiệu quả. Đối với mô hình tổ chức hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố, nhiều ý kiến đề nghị trong điều kiện Hà Nội là trung tâm của cả nước thì việc tăng đại biểu chuyên trách là rất phù hợp, trong khi đại biểu chuyên trách tăng nhưng vẫn nằm trong số chỉ tiêu biên chế được giao. Bên cạnh đó, cần thiết có cơ chế tăng thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố. Các nội dung này cần mạnh dạn đưa vào dự thảo luật thủ đô sửa đổi, từ đó mới giải quyết được căn cơ, thấu đáo các nhiệm vụ rất quan trọng của thủ đô.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị, từ sáng sớm nay, tại nhiều khu vực ở Hà Nội có mưa to đến rất to. Cơn mưa đúng vào giờ đi làm buổi sáng nên đã ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, nhiều tuyến đường bị ùn tắc. Ghi nhận tại nhiều tuyến đường như Nguyễn Trãi, Trường Chinh, Hồ Tùng Mậu, phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng từ quận Hà Đông đi Thanh Xuân. Có đến 3 hàng ô tô dàn hàng ngang ở đường, xe máy phải đi kiểu điền vào chỗ trống để di chuyển. Cũng do mưa lớn, nhiều phương tiện phải bật đèn xe để nhìn đường. Theo dự báo, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20 đến 40mm, có nơi trên 60mm và có khả năng gây ngập úng cho nhiều tuyến phố.
Bộ Giao thông Vận tải vừa gửi Chính phủ các đề xuất hỗ trợ chuyển đổi sang ô tô điện với 3 nhóm chính sách gồm hỗ trợ người mua xe, ưu đãi cho nhà sản xuất và phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ xe điện. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất miễn giảm lệ phí trước bạ và đăng ký biển số với người sử dụng ô tô điện. Ngoài ra, người mua xe cũng được tiếp cận tín dụng trợ giá với mức hỗ trợ khoảng 1.000 đô la Mỹ một xe. Doanh nghiệp vận tải chuyển đổi sử dụng ô tô điện được ưu đãi vốn vay, xe buýt điện được trợ giá cao hơn xe buýt thường. Bộ này cũng kiến nghị tăng quyền ưu tiên tham gia giao thông với xe điện tại khu vực đô thị như ưu tiên chỗ đỗ xe, thiết lập các khu vực không phát thải tại vùng lõi đô thị.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với NVC sinh năm 1980, trú tại Phú Thọ và NTP sinh năm 1988, trú tại Hải Phòng về hành vi mua bán mô phận, bộ phận cơ thể người quy định tại điều 154 Bộ luật hình sự. NTP khai nhận năm 2021 do làm ăn vỡ nợ, thường xuyên bị các chủ nợ tìm đến nhà đòi, ném chất bẩn gây áp lực nên B đã lên mạng xã hội tìm người có nhu cầu mua thận để bán. Tháng 8 năm 2021, P đi bán thận và gặp NVC có hoàn cảnh giống mình. Tuy nhiên, do sức khỏe của C không đảm bảo nên không thực hiện được việc phẫu thuật. Cả hai sau đó vẫn giữ liên lạc với nhau. Đến khoảng cuối năm 2022, P và C móc nối lại, rủ nhau làm trung gian môi giới mua bán thận. Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với Công an phường Hàng Bông tổ chức điều tra, xác minh, bắt giữ NVC và NTP, đồng thời tiếp tục đấu tranh khai thác mở rộng, xác định những người có liên quan trong vụ án.
Thưa quý vị, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đăng Duy, sinh năm 1989, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, bản thân Duy từng bị lừa bởi thủ đoạn vay tiền của iCloud. Do không có việc làm, cần tiền tiêu xài nên Duy đã nảy sinh ý định dùng thủ đoạn tương tự để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Khi thấy ai có nhu cầu vay tiền, đối tượng sử dụng tài khoản Facebook mang tên là Thu Thụy, nhắn tin cho khách có nhu cầu vay, rồi hướng dẫn họ kết bạn qua tài khoản Zalo mang tên là D. Duy yêu cầu những khách hàng vay tiền phải đăng nhập vào tài khoản iCloud mang tên là linhtho186180@gmail.com. Sau khi đăng nhập, nạn nhân đã bị Duy chiếm đoạt tài khoản iCloud, phải chuyển tiền cho Duy để chuộc lại tài khoản iCloud điện thoại của mình. Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an quận Cầu Giấy đã bắt giữ Nguyễn Đăng Duy về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện Công an quận Cầu Giấy đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, kết quả công tác thanh tra của Bộ Tài chính cho thấy việc bán bảo hiểm qua ngân hàng còn nhiều sai phạm, đặc biệt là khâu tư vấn của nhân viên ngân hàng, nhân viên môi giới. Điều này dẫn đến tình trạng hàng nghìn hợp đồng bị hủy bỏ sau năm đầu tiên, gây thiệt hại cho khách hàng. Doanh nghiệp bảo hiểm và các bên liên quan cần phải làm gì để cải thiện tình trạng này? Ngay sau đây, mời quý thính giả cùng đến với bài phản ánh của phóng viên Thành Duyên.
Mỗi lần ra ngân hàng gửi tiền tiết kiệm, chị Hoàng Thu Mai ở quận Thanh Xuân, Hà Nội đều được nhân viên ngân hàng mời chào chuyển sang gửi tiết kiệm qua hình thức bảo hiểm. Dù đã từ chối hình thức gửi tiền này, tuy nhiên chị Mai cũng chứng kiến nhiều người không tìm hiểu kỹ đã bị mua bảo hiểm nhân thọ một cách bất đắc dĩ.
Nhân viên của ngân hàng phải tư vấn rất là kỹ cho khách, nhưng mà nhân viên ngân hàng người ta lại đánh vào cái tâm lý của khách là gửi cái này lãi suất cao hơn. Ví dụ một năm chẳng hạn, lãi suất của nó sẽ tăng hơn bao nhiêu phần trăm, nhiều khách hàng người ta sẽ đồng ý luôn.
Anh Xuân Hào ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đang sở hữu 3 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ được mua từ những người quen biết. Do không tìm hiểu và không được tư vấn kỹ, nên anh Hào không được hưởng bất cứ chế độ bảo hiểm nào trong thời gian anh và gia đình ra nước ngoài làm việc.
Một số nhân viên ngân hàng ấy có tình trạng là chèo kéo và các bạn tư vấn rằng là nó sẽ có khoản đầu tư, nó sẽ có khoản sinh lời và nó sẽ có khoản bảo hiểm. Thế nhưng mà thực sự mà nói thì một phần cũng do lỗi của mình.
Phó giáo sư Đinh Trọng Thịnh, Học viện Tài chính cho rằng kết quả thanh tra với nhiều sai phạm trong hoạt động bán bảo hiểm qua hệ thống ngân hàng chứng tỏ hoạt động môi giới tư vấn bảo hiểm của nhân viên ngân hàng chưa được quản lý đúng theo các quy định, quy trình và trách nhiệm của đại lý với khách hàng. Để khắc phục tình trạng này, một số doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đã đẩy mạnh nhiều hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ tư vấn viên, cũng như cung cấp thông tin cho khách hàng một cách cụ thể. Ông Tôn Thất Anh Vũ, đại diện pháp luật của Manulife Việt Nam cho hay, đơn vị đã xây dựng thêm nhiều chương trình kiểm tra nội bộ nhằm đảm bảo chất lượng tư vấn, mục đích cuối cùng để khách hàng mua đúng sản phẩm họ cần.
Mục đích cuối cùng là đảm bảo các hợp đồng bảo hiểm đó cho đúng khách hàng và khách hàng hiểu rõ được các quyền lợi bảo hiểm. Tới đây thì chúng tôi sẽ có những bản tóm tắt thông tin quan trọng về hợp đồng bảo hiểm để khách hàng có thể dễ đọc và dễ hiểu hơn.
Ông Ngô Trung Dũng, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho biết, thời gian qua, các doanh nghiệp bảo hiểm đã đưa ra nhiều giải pháp quyết liệt để giải quyết tình trạng tư vấn không đầy đủ. Từ việc đảm bảo 100% cuộc gọi chào mừng khách hàng trong thời gian 21 ngày để đảm bảo khách hàng được tư vấn đúng đủ, đến việc đẩy mạnh hình thức khảo sát, kiểm soát chất lượng bán hàng. Tuy vậy, ông Dũng cho rằng vẫn cần có sự ràng buộc chặt chẽ hơn từ phía doanh nghiệp bảo hiểm và ngân hàng.
Giữa hai bên ngân hàng và doanh nghiệp bảo hiểm thì cần phải đưa ra cái tỷ lệ duy trì hợp đồng bảo hiểm năm thứ hai và coi như là một tiêu chí bắt buộc đánh giá cái chất lượng hoạt động bán bảo hiểm. Doanh nghiệp và ngân hàng cũng cần thành lập những cái ủy ban chung để quản lý chất lượng và có những biện pháp xử lý kỷ luật nghiêm minh kịp thời đối với những cái đại lý cá nhân khi mà phát hiện ra những cái sai phạm.
Theo luật sư Trương Thanh Đức, giám đốc công ty luật An Vi, nguyên nhân dẫn tới sự bức xúc của khách hàng với bảo hiểm nhân thọ, thậm chí hủy hợp đồng một phần do chất lượng tư vấn viên và đại lý bảo hiểm, tình trạng khách hàng chưa hiểu rõ về sản phẩm bảo hiểm. Bởi vậy, luật sư Trương Thanh Đức cho rằng không chỉ tư vấn viên, đại lý mà cả doanh nghiệp bảo hiểm cũng phải minh bạch hơn trong việc cung cấp thông tin cho khách hàng.
Đầu tiên là chắc là ông phải làm lại mẫu biểu, ví dụ như Blue chẳng hạn, rồi làm lại cái hợp đồng chỉ còn 8-9 trang chẳng hạn. Nó khác hẳn với so với vài chục trang trước kia. Và tư vấn phải đầy đủ, nó phải bài bản nó rõ hơn. Thứ hai là cái thái độ ứng xử với khách hàng. Ông phải thực sự là vì lợi ích, vì quyền lợi khách hàng, chứ không phải là chỉ vì ông.
Không thể phủ nhận trách nhiệm của các đại lý, tư vấn viên ngân hàng trong việc cung cấp thông tin không đầy đủ là một trong những nguyên nhân dẫn đến những bức xúc của khách hàng đối với thị trường bảo hiểm nhân thọ thời gian qua. Trách nhiệm trước các bất cập này không chỉ từ các tư vấn viên, đại lý, mà còn đến từ bản thân các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm. Vì thế, để thị trường bảo hiểm nhân thọ có thể tiếp tục phát triển một cách lành mạnh và bền vững, cần triệt tiêu những khả năng gây tranh cãi không đáng có liên quan đến hợp đồng. Đã đến lúc cần thay đổi phương thức tiếp cận theo hướng minh bạch, lấy lợi ích của cộng đồng làm trung tâm, thì bảo hiểm nhân thọ và các giá trị văn minh mà nó đem lại sẽ không phải chịu rất nhiều hệ lụy bởi những vụ bê bối không đáng có.
Thưa quý vị, chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia về biển đảo quê hương với tên gọi Tổ quốc bên bờ sóng lần thứ hai nhằm giới thiệu quảng bá về tiềm năng, vẻ đẹp của thiên nhiên con người vùng biển đảo Việt Nam đến với đông đảo công chúng yêu nghệ thuật. Cuộc thi do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông Hà Nội và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức thực hiện. Mỗi tác giả được gửi tối đa 10 tác phẩm tham dự cuộc thi. Bên cạnh đó, các tác phẩm còn thể hiện về các hoạt động hợp tác quốc tế về biển, thúc đẩy các nỗ lực chung đảm bảo an ninh hòa bình, ổn định cho các vùng biển trước các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống trên biển. Những tấm gương tiêu biểu bảo tồn làng nghề truyền thống, đồng thời quảng bá văn hóa độc đáo ở địa phương thu hút du khách, đặc biệt là du khách nước ngoài. Tác giả gửi ảnh trực tiếp tại website www.anhnghệthuatbiendao.quehuong2023.com đến hết ngày 5 tháng 9 năm nay.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù có diện tích khiêm tốn chỉ 5,29 km2, nhỏ hơn cả diện tích Hồ Tây 5,3 km2, nhưng Hoàn Kiếm lại là khu vực sầm uất, phát triển và đắt đỏ bậc nhất thủ đô. Đây là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa của thành phố Hà Nội, tập trung nhiều đầu mối giao thông, đường sắt, đường thủy, đường bộ quan trọng, đồng thời là nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của thủ đô và đất nước. Quận cũng là địa phương hội tụ nhiều công trình di tích lịch sử, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể gắn liền với Thăng Long Hà Nội, ngàn năm văn hiến, thu hút du khách trong và ngoài nước thường xuyên ghé thăm.
Nằm ở quận Hoàn Kiếm, Hồ Gươm là trái tim của Hà Nội, là một trong những địa danh du lịch thu hút du khách bậc nhất của thủ đô. Được bao bọc bởi hai con phố lớn là Đinh Tiên Hoàng và Lê Thái Tổ. Nhìn từ trên cao xuống, Hồ Gươm như một viên ngọc xanh ngắt, rất đẹp và thơ mộng. Được xem như linh hồn, biểu tượng văn hóa của thủ đô, Hồ Hoàn Kiếm đã trở thành địa danh nổi tiếng, điểm dừng chân không thể bỏ lỡ của du khách trong và ngoài nước.
Đây là lần đầu tiên tôi đến Hà Nội, Việt Nam, nhưng đây là điểm đến đầu tiên trong hành trình của gia đình tôi. Tôi đã biết đến nơi này trước đây, nhưng bây giờ mới có cơ hội thấy nó. Tôi thích nơi này vì nó rất đẹp, môi trường cũng rất tốt, người dân thì rất thân thiện.
Đây là lần thứ hai tôi đến Hồ Hoàn Kiếm, và lần đầu chỉ cách đây 2 ngày. Đúng như bạn của tôi đã nói, đây là nơi đầu tiên mọi người nên ghé thăm khi đến Hà Nội.
Tôi cũng có chụp ảnh và luôn ảnh ở đây để chứng minh là mình đã từng đến Hà Nội. Hồ Hoàn Kiếm là một trong những cái địa danh nổi tiếng của Hà Nội, tôi gắn liền với lịch sử của dân tộc.
Với bề dày truyền thống quý báu, Hoàn Kiếm còn là nơi lưu giữ 190 di tích lịch sử văn hóa, di tích cách mạng nổi tiếng như quần thể di tích Hồ Gươm, đền Ngọc Sơn, đền Bạc Kiệu, chùa Quán Sứ, đình Kim Ngân, chùa Báo Ân, tháp Báo Thiên, đền Vua Lê, cửa Ô Quan Trường, nhà hát lớn Hà Nội, nhà tù Hỏa Lò, quảng trường 19 tháng 8, nhà thờ lớn, bảo tàng lịch sử Việt Nam, bảo tàng cách mạng Việt Nam, tượng đài Lý Thái Tổ, bưu điện Hà Nội, chợ Đồng Xuân và đình thờ các ông tổ nghề như đình Lò Rèn, đình Hàng Giấy. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận hàng năm đều đạt và vượt so với kế hoạch thành phố giao. Năm 2021, Hoàn Kiếm đứng thứ hai về thu ngân sách trong các huyện quận của Hà Nội với hơn 14.000 tỷ đồng. Riêng trong năm 2022, tổng thu ngân sách trên địa bàn quận đạt 14.732 tỷ đồng, đạt 131% dự toán, bằng 105,2% so với năm trước đó. Và với mỗi người dân thủ đô, đặc biệt là những công dân của quận Hoàn Kiếm, nơi này lại càng thêm ý nghĩa. Dù chứng kiến sự đổi thay của Hoàn Kiếm từng ngày, nhưng họ vẫn luôn cảm nhận được sự thiêng liêng, vị thế trái tim của Hà Nội, của mảnh đất lịch sử ngàn năm văn hiến. Bởi thế, việc có thể phải sáp nhập và đổi tên là điều không ai mong muốn. Bà Ngô Thị Thọ và bà Vũ Thị Thanh bày tỏ.
Sáp nhập thì có thể phải đổi tên. Đổi tên thì nó mất ý nghĩa. Mất ý nghĩa từ cái mảnh đất Thăng Long ngàn năm văn hiến từ thời ông cha mình để lại.
Riêng quận Hoàn Kiếm thì có nhiều di tích, có rất nhiều ý nghĩa lắm. Ý nghĩa lịch sử. Quận Hoàn Kiếm lại là trung tâm của thủ đô. Thế mà bây giờ chia tách ra thì tôi thấy cũng rất nuối tiếc.
Còn với nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, Hà Nội không chỉ là nơi ông sinh ra mà còn nuôi dưỡng ông bằng cái nôi văn hóa. Có lẽ cũng vì thế, ông là một trong những tác giả viết về Hà Nội nhiều nhất hiện nay với những cuốn khảo cứu nổi tiếng như Năm 6-7-8 bước chân quanh Hồ Gươm, Đi dọc Hà Nội, Đi ngang Hà Nội, Đi xuyên Hà Nội. Mang trong mình một tình cảm đặc biệt đối với thủ đô, khi nghe thông tin về việc sáp nhập quận Hoàn Kiếm, khiến nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến không khỏi tâm tư.
Khi mà có cái thành Thăng Long, thời Lý Công Uẩn, thì cái khu vực này nó đã trở thành một cái khu vực thị dân rồi, là tiền thân của cái đô thị Hà Nội sau này. Khi người ta lập cái quận ấy, thì người ta cũng lấy theo cái tên hồ này. Rõ ràng nó hoàn toàn là nó mang cái ý nghĩa thì người ta mới lấy là tên quận, chứ không phải vô cớ. Cái quận Hoàn Kiếm này là một cái, nó lại dựa trên một cái huyền thoại, trong khi ba quận kia nó lại có những di tích lịch sử hiện hữu, di tích văn hóa hiện hữu. Nhưng mà đối với cá nhân tôi và tôi khảo sát hoặc là tham khảo nhiều người thấy bỏ tên nào cũng thấy tiếc. Nó quá đặc biệt, một cái tên ấy không chỉ để gọi, tên đấy nó còn có ý nghĩa lịch sử, văn hóa.
Nhiều chuyên gia cũng nhận định, việc tính toán sát nhập quận Hoàn Kiếm phải rất thận trọng và tính tới các yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa. Kiến trúc sư Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam nêu ý kiến.
Quận Hoàn Kiếm ấy là một trong mấy cái quận nội thành quan trọng nhất của thủ đô Hà Nội và đã có một cái bề dày văn hóa rất sâu nặng gắn với Hồ Gươm, Hồ Hoàn Kiếm. Và ở đó thì những cái hoạt động khác thì nó cũng đã có một cái chiều sâu văn hóa rất lớn. Thế vì vậy là cái việc mà sát nhập quận Hoàn Kiếm thì chúng tôi cho rằng mà chúng ta cần phải tính đến cái bài toán khác, Hà Nội bền vững. Và trong cái sự bền vững đó, chúng ta thấy rằng là Hoàn Kiếm đóng góp cho cái sự lung linh về văn hóa là rất lớn và không nên để cho nó phá trộn vào một cái quận khác.
Vâng, thưa quý vị, mấy ngày vừa qua dư luận mạng xã hội xôn xao thông tin, một số cơ quan báo chí cũng đưa tin về việc Hà Nội có một đơn vị hành chính cấp huyện là quận Hoàn Kiếm và 176 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025. Tuy nhiên, có một số trường hợp không bắt buộc phải sắp xếp lại khi có yếu tố đặc thù, chẳng hạn như có địa giới hành chính hình thành ổn định từ năm 1945 đến nay, có vị trí trọng yếu về quốc phòng an ninh, có đặc điểm về truyền thống lịch sử, nếu sắp xếp lại sẽ dẫn đến mất ổn định về an ninh quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội. Dựa trên các quy định, sau khi rà soát phương án sắp xếp của quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội sẽ báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Về quy trình, Hà Nội phải xây dựng phương án tổng thể sau khi được duyệt mới triển khai từng bước cụ thể.
Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, nhà ngoại giao Nga Maria Zakharova, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, thông tin bên lề thượng đỉnh Nga-Châu Phi lần thứ hai, Nga đã nhận được khoảng 30 sáng kiến hòa bình để giải quyết xung đột Ukraine thông qua các kênh chính thức và phi chính thức. Bà Zakharova nhấn mạnh rằng Nga chưa bao giờ từ chối đàm phán về giải quyết xung đột Ukraine. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao cho biết dù đàm phán có thể không mang lại kết quả nhưng phía Nga luôn trao cho đối tác cơ hội.
Pháp đã hoàn tất chiến dịch sơ tán hàng trăm công dân nước này và của các nước châu Âu khác khỏi Niger sau vụ đảo chính đêm ngày 26 tháng 7. Ngày 28 tháng 7, tướng Abdelrahman Chiana, người đứng đầu lực lượng cận vệ của Tổng thống từ năm 2011, đã tuyên bố nhà lãnh đạo mới của quốc gia Tây Phi này trong giai đoạn chuyển tiếp và cảnh báo rằng bất kỳ sự can thiệp quân sự nào của nước ngoài sẽ dẫn đến tình trạng hỗn loạn. Trước tình hình căng thẳng tại Niger, ông Nguyễn Việt Sơn, bí thư thứ nhất phụ trách lãnh sự và bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria, kiêm nhiệm địa bàn Niger, cho biết toàn bộ người Việt Nam tại Niger vẫn an toàn và Đại sứ quán đang tích cực triển khai công tác bảo hộ công dân.
Theo số liệu tổng hợp từ Bộ Công Thương Ấn Độ, riêng trong năm tài chính 2022-2023, lượng gạo xuất khẩu của Ấn Độ thuộc danh mục vừa bị cấm ở vào khoảng 10 triệu tấn. Do vậy, tất cả các nước xuất khẩu còn lại như Thái Lan, Việt Nam, Campuchia, Pakistan cũng rất khó có đủ lượng gạo xuất khẩu để bù đắp sự thiếu hụt do gạo Ấn Độ để lại. Quyết định này sẽ có tác động lớn tới các nước vốn phụ thuộc vào gạo xuất khẩu của Ấn Độ. Tiếp đó sẽ là ảnh hưởng tới các giá loại ngũ cốc khác. Và hiện tại Ấn Độ xuất khẩu gạo tới hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Các nước nhập khẩu gạo tẻ thường là gạo phi basmati của Ấn Độ, đặc biệt là những nước nghèo, những nước ở châu Phi bị ảnh hưởng đáng kể.
Bản tin thể thao.
Đội tuyển Đức buộc phải thắng Hàn Quốc nếu muốn đi tiếp vào vòng 1/8 World Cup 2023. Tuy nhiên, áp lực đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến nhà đương kim áo quân châu Âu. Ngay ở phút thứ 6, hàng phòng ngự của họ đã để lộ nhiều khoảng trống và Cho So-hun đã chớp cơ hội ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Hàn Quốc. Phải chờ tới phút thứ 42, Alexandra Pop mới có bàn thắng gỡ hòa cho đội tuyển Đức. Sang hiệp 2, đội tuyển Đức tạo ra sức ép rất lớn lên hàng thủ của đội tuyển Hàn Quốc. Phút 58, Alexandra Pop đánh đầu tung lưới đối phương, nhưng trọng tài không công nhận vì lỗi việt vị. Kết thúc 90 phút thi đấu, hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1. Ở trận đấu cùng giờ, đội tuyển đang đứng đầu bảng là Colombia lại bất ngờ để thua đội tuyển Maroc với tỷ số 0-1. Kết quả này khiến đội tuyển Đức và đội tuyển Hàn Quốc đều bị loại ngay ở vòng bảng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Đức bị loại sớm khỏi World Cup nữ kể từ khi tham dự giải đấu vào năm 1991. Trong khi đó, tân binh Maroc vươn lên vị trí thứ 2 tại bảng H và cùng Colombia tiến vào vòng 1/8. Paris Saint-Germain bước vào trận giao hữu gặp Zenbook sau chuỗi 3 trận không thắng. Do đó, các học trò của huấn luyện viên Luis Enrique rất quyết tâm giành chiến thắng trong trận giao hữu cuối cùng trước khi bước vào mùa giải mới. Đây là trận đầu tiên Neymar được tung vào sân bởi trước đó cầu thủ này toàn ngồi trên băng ghế dự bị. Được thi đấu, Neymar đã ngay lập tức ghi dấu ấn với cú đúp ở các phút 40 và 83. Chưa dừng lại ở đó, Neymar đã khép lại màn trình diễn hoàn hảo của mình bằng pha kiến tạo đẹp mắt để tân binh Asensio ghi bàn, ấn định chiến thắng 3-0 cho Paris Saint-Germain.
Dự báo thời tiết ngày và đêm mùng 4 tháng 8, tại khu vực Hà Nội trời có mây, có lúc có mưa vừa, mưa to và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ C.
Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, đạo diễn Hoa Mai, phát thanh viên Quang Minh Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.